giờ thì thầy kính rồi, như vậy có thể ráng thêm được không? Nha. Thì cái ráng thêm tôi nói chắc chắn là được, mà không có hại. Nhưng phải biết mình ngồi ráng thêm thì mình phải chịu khó, khi xả ra gỡ xuống từ từ, để cái chân nhẹ nhẹ gỡ ra từ từ, rồi để xuống rồi phải chà, phải xoa bóp thiệt kỹ, chừng nào thiệt hết tê êm ái rồi mới được đứng dậy. Chứ nếu xả xuống rồi buông mạnh một cái cũng không được, mà xả rồi cái đứng dậy là cũng càng tệ, bởi vì đứng dậy nhiều khi nó té, nó nguy hiểm. Cho nên không có cách nào khác hơn là khi xả mình phải xả từ từ, rồi khi xả xong rồi thoa bóp cho kỹ, chừng nào hết tê nghe cái hơi ấm đều, chừng đó mới bắt đầu đứng dậy, vân vân. Có Phật tử hỏi: Nam mô A Di Đà Phật, kính lại thầy, kính bạch thầy, Phật Thích Ca với Phật Di Đà là hai hay là một, xin thầy chỉ dạy. Phật Thích Ca, Phật Di Đà, đứng về Phật thì là một, mà Di Đà Thích Ca là hai. Quý vị thấy rõ chưa? Đứng về Phật thì một, mà Thích Ca hay Di Đà là hai. Vì Phật là giác, giác ngộ viên mãn thì gọi đó là Phật. Phật Thích Ca giác ngộ viên mãn, Phật Di Đà giác ngộ viên mãn, cho nên về Phật thì đồng. Nhưng mà Phật Di Đà thì ở cõi Tây Phương, Phật Thích Ca thì ở cõi Ta Bà, cho nên hai. Hai đó là hai nơi sinh ra để mà giáo hóa, mà hai vị khác nhau, nhưng mà cái chỗ giác ngộ thì không hai. Có Phật tử hỏi: Xin sư ông giải dùm con những điều thắc mắc sau đây. Con có người bạn thương nhau được 15 năm, chúng con sống với nhau hết sức là gắn bó, cùng chia ngọt sẻ bùi cho nhau. Rồi thình lình con ngộ được thế gian là vô thường, dù có thương yêu tới đâu rồi cũng có ngày chia tay. Không phải thình lình mà con có đi chùa và hiểu được thế gian là vô thường, nên con quyết định xuất gia. Và người bạn đó đã hết nước mắt với con và oán hận con tới xương tủy. Người bạn đó còn nói sống để bụng chết mang theo. Con bây giờ đã tu rồi và cũng hiểu chút ít Phật pháp, con sợ nếu mình làm cho người khác oán mình thì nó sẽ theo mình hết kiếp này tới kiếp khác. Vậy con cúi xin sư ông chỉ cho con cách hóa giải này để con yên tâm mà tiếp tục tu hành. Thì hóa giải không có gì khó. Người ta thương thì người ta nguyện theo. Thì nếu mình tu mà không ra trò trống gì hết á, thì đời sau trở lại thì còn phạm tục, họ phạm tục thì họ theo, họ quấy rầy. Còn nếu mình tu cho đến kết quả được giác ngộ hẳn hoi thì sao họ gặp mình, cái mình giáo quá họ làm đệ tử. Vậy thôi, có gì đâu, vì họ thương tới cái mình giáo quá họ, cái họ thành đệ tử của mình, thì vậy đó là giáo quá, là quá giải xong cho cái gì hết. Cho nên ráng tu để cho được ngộ đạo thì ngày sau sẽ giáo hóa họ. Bởi vì quý thầy thường hay nói đó, người có duyên thì mới gặp được nhau. Duyên là cái gì? Tức là có nợ nần với nhau. Cho nên ở thế gian được gọi là duyên nợ đó. Duyên tức là nợ nần với nhau thì gặp lại nhau. Mà bây giờ có duyên, ví dụ bây giờ quý thầy ở chùa tu, Phật tử đem gạo, đem thức ăn đến cúng dường, thì người ta nói quý Phật tử gieo duyên, phải không? Còn quý thầy á, quý thầy lãnh nợ. Lãnh nợ. Bởi lãnh nợ cho nên sau này thì quý thầy tu hành càng ngày càng tiến thì đời này giảng dạy cho Phật tử nghe, đó là trả nợ, phải không? Nhận nợ ở phần vật chất thì mình trả nợ bằng phần tinh thần, giáo hóa, đó là trả nợ. Còn nếu đời này trả chưa hết thì đời sau gặp trả nữa. Như vậy đó, thì sở dĩ nó thầy trò gặp hoài là tại chỗ đó, đó bị mất nợ. Cho nên theo rồi mình được nghe, được dạy trả nợ. Như vậy thì thầy tu khắc khá thì đệ tử cũng khắc khá. Như Phật Thích Ca ngài kể ở trong Kinh Pháp Hoa đó, từ khi ngài làm Bồ Tát, ngài giáo hóa, rồi những đồ đệ hồi trước là người cư sĩ, người mới tu, nhờ ngài giáo hóa cái phát tâm tu, rồi tu dần dần, ngài từ Bồ Tát ban đầu sơ địa, nhị địa, dần dần ngài tu cho tới thành Phật trong hội Pháp Hoa. Thì những đệ tử hồi xưa ngài giáo hóa đó, chừng đó thành Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát ngồi đầy hết đó. Như vậy đó là nợ, đó phải là duyên nợ, nghĩa là gặp lại. Còn không có duyên nợ thì không có gặp. Thì bây giờ Phật tử này được người ta thương, đó là có duyên, có nợ. Thì ráng tu cái sao họ gặp lại, cái mình giáo hóa họ thì trả nợ chứ có gì đâu đó. Như vậy thì chỉ có cách đó là trả hết nợ, chứ không phải mình thiếu nợ người ta rồi mình ráng mình nai lưng làm cho có tiền trả, không phải. Mà mình phải ráng tu để sau này mình trả cái nợ đó. Có Phật tử hỏi: Kính bạch Hòa Thượng, khi ta ngồi thiền, tâm ta không nghĩ điều lành, không tưởng điều dữ, cũng không ngơ, tức là tâm không trầm, vậy tâm ta lúc ấy có phải quán tưởng đến thân ngũ trượt này, hay ta thấy cảnh mà không nhiễm, thấy việc mà không chấp, không bỏ? Câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai: trong quyển Pháp Bảo Đàn Kinh của ngài Huệ Năng Lục Tổ, con thấy có bốn câu sau: nào già tánh mình vốn tự thanh tịnh, nào già tánh mình chứa đầy đủ, nào già tánh mình vốn không lay động, nào già tánh mình có thể sanh ra muôn pháp. Chữ tánh ở đây theo con hiểu là tánh tốt, tánh xấu của con người mình, tức là tâm mình. Vì tâm mình sanh ra muôn pháp mà sự thấy và hiểu của con về chữ tánh ở đây còn mơ hồ. Kính mong Hòa Thượng từ bi giảng giải cặn kẽ để con thường niệm thấy tánh mình. Ở đây câu thứ nhất thì hỏi rằng ngồi thiền không nghĩ điều lành, không nghĩ điều dữ, cũng không ngơ, tức là không trầm, vậy tâm mình lúc đó phải quán tưởng đến thân ngũ trượt này, hay thấy cảnh mà không nhiễm, thấy việc mà không chấp, không bỏ? Bởi thế này, ngồi thiền nếu mà người đến cái chỗ sâu, đến chỗ cao rồi á, thì mới không nghĩ lành, không nghĩ dữ, tức là tâm trống lặng thanh tịnh, chứ không phải không ngơ rồi hôn trầm. Nếu mà không ngơ hôn trầm đó là sai, nghĩa là không nghĩ thiện, không nghĩ ác, nhưng mà tâm vẫn trong sáng thanh tịnh thì trúng. Còn ngủ gật là sai. Bởi vậy cho nên ở thiền đường luôn luôn quý thầy hay đi gác thiền đó, gác cái trượng để mà đập, thấy người nào hôn trầm ngủ gục, không cho ngủ gục mà phải giữ tỉnh sáng. Còn nếu mà người nào hay khởi cái hôn trầm muốn ngủ gục thì nên quán tưởng ngủ quẩn vân vân, để cho mình không còn ngủ, bớt ngủ thì đó là trúng, chứ đừng nuôi cái ngủ gục. Đó là câu thứ nhất. Còn câu thứ hai, Phật tử này hiểu lầm cái chữ tắm. Chữ tắm này nó không phải là tánh tốt, tánh xấu theo cái ngôn ngữ thế gian. Ngôn ngữ thế gian đó, người đó có tánh tốt, người kia có tánh xấu. Tánh nó không có tốt xấu. Cái tánh là chỉ cho cái thể tánh thanh tịnh, hằng giác, hằng tri của mình, chứ không phải cái tốt, cái xấu. Như vậy cái tánh hằng giác, hằng tri của mình, như tôi khi nãy tôi có nói, khi chúng ta ngồi lặng yên không nghĩ gì hết mà vẫn có cái thấy, có cái nghe, có cái biết, thì cái đó nó không phải tốt xấu, không phải gì hết, chỉ là hằng tri giác mà không có giới niệm, thì cái đó mới gần với cái bản tánh. Với cái bản tánh nó không phải là tánh thiện, tánh ác. Như vậy thì nói chữ tánh ở đây là chỉ cho cái thể tánh bất sanh, bất diệt. Vì vậy mà lục tổ nhận được cái đó rồi thì Ngài mới nói rằng nó hay sanh ra muôn pháp, nó hoàn toàn thanh tịnh, sanh muôn pháp, vân vân. Đó là cái chỗ chân thật Ngài thấy. Có một Phật tử hỏi: kính bạch Hòa Thượng, con có mối nghi, xin Hòa Thượng giải thích giúp con. Như Hòa Thượng dạy, người tu vừa có một niệm giới khởi liền buông, cứ tu như thế mọi lúc mọi nơi. Nhưng gần đây con thấy quý thầy ở Thường Chiếu có học thêm môn chữ Hán. Theo con biết, môn học này cũng không phải dễ theo, không phải dễ theo kinh nghiệm người học cho biết, phải gia công nhiều lắm mới giỏi được. Ngoài giờ học chính ra cũng thường xuyên ôn bài, như khi rảnh rỗi nên khởi nghĩ về chữ Hán, hoặc dùng tay viết trong hư không, hoặc viết trên bàn, hoặc vẽ dưới đất. Dẫn đến khi gặp một tờ báo, khi gặp một bảng treo mà có chữ Hán cũng nên xem cho biết, vân vân. Như vậy mà dễ để tiến được. Nhưng nếu học như thế thì tâm dính cảnh mất rồi, làm sao tu? Nếu người muốn tu thì làm sao học? Con muốn tìm hiểu quý thầy áp dụng như thế nào, và Phật tử chúng con có nên học chữ Hán hay không? Cuối xin Hòa Thượng từ bi chỉ dạy. Quý Phật tử này có cái lầm tưởng rằng học thì không có tu được, vì phải nhớ cái học mà quên tu. Nhưng ở đây thì trong thiền viện nó có hai trường hợp. Trường hợp người đã thâm hiểu Phật pháp rồi thì không phải học mà chuyên tu. Còn người mới chưa hiểu Phật pháp thì tâm họ cũng còn lăng xăng lộn xộn, thì bắt học để cho có cái căn bản đọc được kinh điển Phật. Khi đọc được kinh điển Phật, học Phật mình hiểu rồi, rồi sau đó mới chuyên tu. Thì trong cái thời gian này vừa học vừa tu, chứ không phải tu trọn vẹn mà học trọn vẹn. Thí dụ như giờ ngồi thiền thì đâu có quyền nhớ chữ Hán, đâu có quyền viết chữ Hán. Giờ đó thì chỉ là chuyên tâm nhớ cái chỗ mình trú ẩn đó, tức là cái tâm mình an trụ đó, chứ không có nhớ cái gì khác. Còn ngoài ra thì cho nó loạn, cho nó động bằng nhớ chữ Hán. Như vậy thời gian được chữ khá, đọc kinh được rồi, thì ngay đó mới khỏi học nữa, để mà mình nghiên cứu kinh điển, để thấu hiểu được Phật pháp mà giảng dạy cho người. Như vậy thì học là cái chặng đầu chứ không phải là cái chặng cuối. Bởi chặng đầu nên học, mà học vừa tu, coi như một ngày chia ra bao nhiêu giờ học, còn bao nhiêu giờ tu, chứ không phải giờ nào cũng học hết. Vì vậy cho nên có giờ tu. Bây giờ Phật tử bây giờ muốn học thì đâu có cái gì cần phải học, vì Phật tử không phải đi thuyết pháp.